Trong kinh Địa Tạng có một câu kinh văn thế này: nếu gặp kẻ sát hại loài sanh vật, chính là tạo cái nhân sát sinh này, thì quả báo là đoạn mạng chết yểu, có tai họa hơn nữa, còn tổn thọ. Có người thường nghe Ngài nói oan thân trái chủ tìm đến. Chúng ta lấy thí dụ, nếu chúng ta đến chợ, nhìn thấy cá sống, rồi nói với người bán: anh giết nó đi để tôi về nấu canh. Nếu giết chết con cá này rồi, sau đó có phải thần thức của nó sẽ thoát ra phải không ạ? Đúng vậy, không sai. Thật là như vậy ạ, đúng. Thần thức của nó kết oán với bạn. Sau khi thần thức thoát ra, nó liền có thể biết là ai muốn giết nó. Đúng vậy, nó biết. Làm sao mà không biết chứ? Nó có mắt biết nhìn, có tai biết nghe. Thần thức có năng lực này à? Đúng, có năng lực này. Con giải thích thế này: đó là con người sau khi chết đi thì thần thức và thần thức của côn trùng nhỏ bị giẫm chết hay bị đầu độc chết, có phải là giống nhau hay không ạ? Giống nhau. Quả thật là giống nhau. Kể cả côn trùng mũi kiến đều như nhau. Người hiện nay xem thường động vật côn trùng nhỏ. Ta giết chết ngươi sợ gì chứ? Tôi giết con cá này có sợ gì chứ? Đúng vậy, họ không biết. Những oán nghiệp không cách gì tránh khỏi. Đây là sự thật. Sau khi giết chết thân thể của nó thì thần thức của nó lập tức thoát ra. Đúng vậy, không sai. Sẽ kết oán thù với con. Đúng vậy. Nếu con hàng ngày sát sanh, ngày ngày tạo những sát nghiệp này, phiền phức lớn rồi. Con nhớ trên kinh Phật có một câu: ác quỷ đứng ở cửa, đó là oán thân trái chủ. Đúng, quả thật như vậy. Thêm phía sau còn có rất nhiều, đếm không xuể rồi. Chẳng phải chúng đứng ở cửa những nhà hàng hải sản, động vật tươi sống hay sao? Đúng vậy. Chất đầy những chúng sanh này ư? Nếu bạn có thiên nhãn, bạn sẽ nhìn thấy. Rất đáng sợ. Đây là thật, không phải là giả. Nhưng ngày nay chúng ta không nói điều này. Nói điều này họ sẽ nói bạn mê tín. Cho nên ngày nay chúng ta nói đa phần trên lý luận, nói trên luân lý đạo đức. Nhân quả chỉ là thỉnh thoảng nêu ra nguyên tắc lớn. Nếu nói tỉ mỉ thì người thông thường rất khó tiếp nhận. Nhưng đó là chân tướng sự thật. Chỉ sau khi thâm nhập kinh tạng thật sự hiểu rõ rồi. Cho nên chúng ta ngày nay khi gặp những côn trùng, kiến mũi, đều chắp tay gọi là Bồ Tát mũi, Bồ Tát kiến. Bạn có thiện niệm đối với chúng thì hai bên có thể kết nối. Tôi ở nông thôn nước Úc, có xây một ngôi nhà. Ngôi nhà mới này khi tôi chuyển đến ở, sáng sớm ngày hôm sau ngủ dậy thì trong nhà vệ sinh không biết ở đâu ra rất nhiều kiến. Đây là nhà mới mà, chúng từ đâu đến cũng không biết, khiến cho tôi không có cách nào rửa mặt. Tôi liền nói: thưa Bồ Tát kiến, các ngài từ đâu đến thì hãy về nơi đó. Nửa giờ đồng hồ sau, tôi muốn sử dụng nhà vệ sinh thì một con cũng không còn. Bạn dùng lễ độ đối đại chúng, tôn trọng chúng, chúng rất hoan hỷ. Bạn rất xem trọng tôi, rất tôn trọng tôi, gọi tôi là Bồ Tát thì sẽ rất khác, có thể hợp tác. Thật ra côn trùng nhỏ đến mấy mà có thể leo, có thể cử động thì cho thấy nhất định có thần thức bên trong. Đúng, đều là có thần thức, không được động vào ly trà. Đúng, nhất định có thần thức, nhất định có, phải tôn trọng nó. Chúng ta cũng là một thần thức. Đúng, có thể giao tiếp với nó. Ví dụ nói chúng tôi muốn rửa ly trà này nhưng không rửa được, mời bạn nhanh chóng rời đi, nó sẽ đi, rất nghe lời, rất biết hợp tác. Mười mấy năm nay chúng tôi làm như vậy đều rất thành công, nên một chút hoài nghi cũng không có. Đặc biệt rau chúng tôi trồng, côn trùng nhỏ đến ăn rau, tôi sẽ để lại cho chúng một khoảnh chuyên môn cúng dường chúng. Chúng sẽ đến đó ăn. Không phải chỗ cho chúng thì chúng tuyệt đối không ăn. Rất giữ uy tín. So với người thì dễ xử lý hơn.